Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha phát biểu: Đức Pio thứ bảy là người hiệp thông trong thời kỳ khó khăn.
Vatican, trong buổi tiếp kiến các tín hữu hành hương của các giáo phận Cesena, Sarsina, Savona, Imola và Tivoli của Ý vào sáng ngày 19 tháng 4, nhân kỷ niệm 200 năm ngày Đức Giáo Hoàng Pio thứ bảy qua đời, Đức Thánh Cha ca ngợi vị Tôi Tớ Chúa là một chứng nhân can đảm của tin mừng trong những thời điểm đấu tranh và chia rẽ.
Đức Giáo Hoàng Pio thứ bảy, sinh năm 1742 và mất năm 1823. Ngài được bầu giáo hoàng vào năm 1800, thời kỳ hỗn loạn nhất của lịch sử giáo hội và Âu Châu, đánh dấu bằng cuộc cách mạng Pháp và sự cai trị của Napoleon. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mô tả các vị Tôi Tớ Chúa làm chứng cho ba giá trị quan trọng cần thiết cho hành trình đức tin của cộng đoàn và cá nhân, đó là hiệp thông, chứng tá và lòng thương xót. Ngài nói, Đức Pio thứ bảy đã kiên trì ủng hộ và bảo vệ sự hiệp thông trong thời điểm đấu tranh và chia rẽ khốc liệt. Với sự bình tĩnh và kiên trì bền bỉ trong việc bảo vệ sự hiệp nhất, Ngài đã có thể biến đổi sự kiêu ngạo của những người muốn cô lập Ngài để có cơ hội lặp lại sứ điệp cống hiến và tình yêu giáo hội, được dân Chúa đáp lại một cách nồng nhiệt. Kết quả là có một cộng đoàn nghèo hơn về mặt vật chất, nhưng về mặt đạo đức thì gắn kết, mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Đức Thánh Cha cho rằng, ngày nay, mẫu gương của Đức Pio thứ bảy cũng khuyến khích chúng ta trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội, nghĩa là thực hiện sự hiệp thông, khuyến khích hòa giải, thúc đẩy hòa bình, trung thành với sự thật trong đức ái. Đức Thánh Cha tiếp tục, là một người hiền lành, Đức Pio thứ bảy cũng là một người loan báo tin mừng can đảm bằng lời nói và cuộc sống. Điều này được chứng thực bằng những nhận xét mà Ngài nói với các hồng y cử tri vào đầu chiều giáo hoàng của Ngài, khi Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải nêu gương trong sự khiêm tốn, kiên nhẫn, bác ái và trong mọi nghĩa vụ linh mục để bảo tồn chiều kích đích thực của giáo hội. Đức Pio thứ bảy đã sống lý tưởng ngôn sứ Kitô giáo này trong suốt cuộc đời với phẩm giá, lúc thuận tiện cũng như lúc khó khăn, cả trên bình diện cá nhân và giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mặc dù những khó khăn phải đối diện dưới thời cai trị của Napoleon, Đức Pio thứ bảy đã đặc biệt chú ý đến những người nghèo và thực hiện những cải cách xã hội sâu rộng nhằm giải phóng nông dân nghèo, bãi bỏ các đặc quyền và sự tra tấn. Ngài cũng thể hiện lòng thương xót đối với những người bách hại. Mặc dù thẳng thắn tố cáo những lỗi lầm và lạm dụng của họ, nhưng Ngài vẫn cố gắng giữ một kênh đối thoại cởi mở và trên hết là luôn tha thứ. Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các tín hữu hành hương suy gẫm về nhiều giá trị mà ký ức về vị Tôi Tớ Chúa này gợi lên trong tâm trí. Đó là tình yêu sự thật, sự hiệp nhất, đối thoại, quan tâm đến những người nhỏ bé, tha thứ và kiên trì tìm kiếm hòa bình.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tổng tu nghị dòng các sư huynh trường công giáo Blumen.
Vatican. Sáng thứ Hai ngày 22 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên tổng tu nghị dòng các sư huynh trường công giáo. Ngài mời gọi các tu sĩ quảng đại phục vụ giới trẻ, chú ý đến những khát vọng của họ, đồng thời luôn luôn hướng về Chúa Kitô, nguyên tắc tối cao của cuộc đời tu sĩ.
Dòng các sư huynh trường công giáo Blumen do đấng đăng kính linh mục Jean-Marie de la Mena và cha Gabriel d'Assay thành lập vào năm 1824 tại thành phố Blumen, miền Tây nước Pháp. Sứ vụ của các sư huynh tập trung vào việc loan báo tin mừng cho trẻ em và giới trẻ qua giáo dục. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng các tu sĩ đang làm việc tại các khu vực trên thế giới, nơi tình trạng nghèo đói, thanh niên thất nghiệp và đủ loại khủng hoảng xã hội đang lan tràn. Vì vậy, Ngài mời gọi các tu sĩ trở thành những người cha của những người mà các tu sĩ được sai đến, những người cha phản ánh khuôn mặt yêu thương và nhân hậu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong một thế giới luôn thay đổi, anh em hãy quảng đại phục vụ giới trẻ, chú ý đến những khát vọng của họ, đồng thời luôn luôn hướng về Chúa Kitô, nguyên tắc tối cao của cuộc đời anh em. Ơn gọi thúc đẩy anh em đi đến những nơi mà người khác không đến, đến vùng ngoại vi, hướng tới những người bị loại bỏ. Đức Thánh Cha mong muốn sự hiện diện của các tu sĩ là nguồn hy vọng cho nhiều người. Trong tinh thần huynh đệ và sự chào đón của các tu sĩ, nhiều người nhận ra một khuôn mặt khác của nhân loại bị biến dạng bởi chiến tranh, sự thờ ơ và sự loại bỏ những người yếu thế nhất. Những người trẻ này cũng có ước mơ, nhưng ngày nay, vì nhiều lý do, ước mơ không thực hiện được. Đức Thánh Cha hy vọng các tu sĩ giúp họ sống lại ước mơ, tin tưởng vào giấc mơ và biến chúng thành hiện thực. Ngài nhắc lại, giáo hội là một gia đình và tất cả chúng ta với nhiều đoàn sủng và ơn gọi khác nhau cùng cộng tác để cứu rỗi con người. Trong mầu nhiệm hiệp thông, tôi có thể trông mong vào lòng tin tưởng con Thảo và sự gắn bó của anh em với thừa tác vụ của người kế vị Thánh Phêrô. Tôi khuyến khích anh em cộng tác chặt chẽ với các giáo phận nơi anh em đang truyền giáo và với dân Chúa trung thành. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha ước mong phương pháp sư phạm của các tu sĩ luôn được gợi hứng từ lời xin vâng của Đức Maria, đấng đã đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thực hiện nơi mẹ.
Bề trên tổng quyền dòng Francisco kêu gọi các tu sĩ của dòng ở lại thánh địa.
Roma, cha Massimo Fusarelli, lãnh đạo dòng Francisco trên toàn thế giới, đã kêu gọi các tu sĩ Francisco ở lại thánh địa, bất chấp căng thẳng gia tăng và các mối đe dọa đến sự an toàn thể lý do cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas trên dải Gaza.
Cha Fusarelli bắt đầu nhiệm kỳ tổng phục vụ của dòng Francisco từ năm 2021. Ngài đã đến thăm Jerusalem vào ngày 13 tháng 4. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 4 của tạp chí Custodia do dòng điều hành, cha cho biết chuyến viếng thăm thánh địa của ngài đã được lên kế hoạch từ hơn một năm trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas, và chương trình ban đầu là sẽ có một nhóm đông hơn. Tuy nhiên, do tình hình hiện tại, chỉ có vị phụ tá tổng quyền của ngài đi cùng ngài. Ngài cho biết, ngài quyết định tiếp tục chuyến đi vì nghĩ rằng các tu sĩ, các Kitô hữu đang sống ở đây trong tình trạng nguy hiểm mỗi ngày. Tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể đến thăm trong vài ngày. Điều quan trọng là phải đến thánh địa không chỉ 6 năm một lần, mà còn thường xuyên hơn để đồng hành cùng sự hiện diện này. Tôi không thể giải quyết bất cứ điều gì, nhưng tôi có thể ở đây, và điều này rất quan trọng. Theo cha Fusarelli, các thành viên của dòng Francisco đang sống ở thánh địa trong hoàn cảnh tốt hơn ngài nghĩ, bất chấp hoàn cảnh hiện tại. Ngài chia sẻ rằng, những lời đầu tiên ngài nói với anh em sống trong vùng là, xin anh em hãy ở lại đây. Ngài nói, nhiều người của cả hai dân tộc trên vùng đất này đang rời đi, ngay cả các Kitô hữu cũng đang rời đi. Chúng tôi đang ở lại. Tất nhiên, chúng tôi không có gia đình hay con cái ở đây. Có lẽ điều đó sẽ dễ dàng hơn cho chúng tôi, nhưng ở lại đây là một dấu hiệu rất tuyệt vời. Cha cho biết, việc lựa chọn ở lại bất chấp tình trạng leo thang quân sự gia tăng trong khu vực không có nghĩa là bị nhốt trong tu viện của chúng tôi, nhưng đúng hơn, có nghĩa là ở lại với người dân và sau đó tiếp tục là người chuyển cầu. Các tu sĩ Francisco bị tổn thương bởi tất cả những gì đang xảy ra, nhưng cũng quyết tâm ở lại đây. Trước cảnh xung đột giữa Israel và Hamas, bề trên tổng quyền dòng Francisco nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, cho rằng cả hai bên phải sẵn sàng chịu mất đi điều gì đó, mỗi bên phải sẵn sàng lùi lại một bước. Theo cha, ở thời điểm hiện tại, điều này có vẻ rất khó khăn. Để đạt mục đích này, ngài nhắc lại việc Thánh Francisco Assisi đã gặp gỡ quốc vương Ai Cập trên chiến trường đẫm máu vào năm 1219 như thế nào, trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại và mang lại hòa bình ở đỉnh cao của các cuộc thập tự chinh. Cha Fusarelli nói, Thánh Francisco sẵn sàng tìm thấy ở người này một lời nói tích cực, và quốc vương cũng cởi mở với Thánh Francisco. Điều này cho phép họ gặp nhau. Theo cha, trận chiến vẫn tiếp tục nên không có gì được giải quyết ngay lập tức. Nhưng khả năng cả hai người gặp nhau và lùi lại một bước là điều quyết định đến mức chúng ta vẫn còn nói về nó cho đến ngày nay. Ngài nói, nếu Thánh Francisco có mặt trên chiến trường ngày hôm nay, Ngài sẽ cố gắng giúp họ lùi lại một bước và nhìn vào lợi ích của những dân tộc này và vùng đất này.
Giáo hội hỗ trợ 725 chủng viện ở các nước truyền giáo.
Tây Ban Nha. Theo dữ liệu từ các hiệp hội truyền giáo giáo hoàng, Hiệp hội Giáo hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ, một trong bốn hiệp hội giáo hoàng truyền giáo, bằng nhiều cách khác nhau, cung cấp các nguồn lực giúp 725 chủng viện trên khắp thế giới hoạt động đào tạo các linh mục tương lai.
Chủ nhật ngày 21 tháng 4, Chủ nhật cầu nguyện cho ơn gọi, Giáo hội Tây Ban Nha cũng cử hành ngày ơn gọi bản địa nhằm nỗ lực cộng tác thực hiện sứ vụ của Hiệp hội Giáo hoàng Thánh Phêrô để hỗ trợ và đào tạo những người cảm thấy được kêu gọi đến với chức linh mục và đời sống thánh hiến ở các quốc gia, để không ai bị ngăn cản theo đuổi ơn gọi do thiếu nguồn lực. Theo dữ liệu từ các hiệp hội truyền giáo giáo hoàng, tại châu Á, 152 tiểu chúng viện, 13 chúng viện dự bị và 62 đại chúng viện đang đào tạo hơn 15.000 ứng viên linh mục. Ở châu Phi, hơn 67.000 chúng sinh theo học tại 225 tiểu chúng viện, 116 chúng viện dự bị và 142 đại chúng viện. Tại các miền truyền giáo của châu Mỹ, 157 chúng sinh đang được đào tạo tại 1 tiểu chúng viện, 2 chúng viện dự bị và 7 đại chúng viện. Để hỗ trợ các chủng viện này, vào năm 2023, Hiệp hội Giáo hoàng Thánh Phêrô đã phân bổ hơn 16 triệu euro, giúp hỗ trợ hơn 83.000 chúng sinh và 2.000 nhà đào tạo. Khoản viện trợ này nhằm mục đích trang trải khoản trợ cấp hàng năm cho chi phí sinh hoạt và tuyển sinh, phần còn lại được sử dụng để xây dựng và bảo trì các tòa nhà, với các phương tiện để tự tài trợ, hỗ trợ cho các nhà đào tạo, học bổng và hỗ trợ năm đào tạo đầu tiên cho các tập sinh của các dòng tu có nguồn gốc từ các nước truyền giáo.
Giáo hội Campuchia vui mừng vì số ơn gọi gia tăng.
Phnom Penh, Đức cha Olivier Smith-Toisler, đại diện tông tòa Phnom Penh, bày tỏ niềm vui và hy vọng vì số ơn gọi linh mục và tu sĩ ngày càng gia tăng trong giáo hội Campuchia.
Tại một cuộc gặp gỡ đông đảo được tổ chức trong 3 ngày trước Chủ nhật Chúa Chiên Lành, Đức cha cho biết, ở quốc gia này, 97% theo Phật giáo. Giáo hội Công giáo có khoảng 20.000 tín hữu, được chia thành 80 giáo xứ. Tuy nhiên, đây là một vùng đất truyền giáo màu mỡ với nhiều người lớn được lãnh nhận bí tích thánh tẩy và một số lễ phong chức linh mục diễn ra trong những năm gần đây. Theo Đức cha, giáo hội ở Campuchia hiện nay giống như giáo hội thời Công vụ Tông đồ. Bởi vì khi Ngài bắt đầu thi hành sứ vụ mục vụ vào năm 2002, trong một ngôi làng nhỏ chỉ có một người Công giáo. Hiện nay, hầu hết các tín hữu là những Kitô hữu của thế hệ đầu tiên. Giáo hội Campuchia là một giáo hội nhỏ, chịu đau khổ dưới thời Pol Pot. Từ năm 1975 đến năm 1990, các tín hữu không thể tụ tập vì không có linh mục và tu sĩ. Từ năm 1990, mọi người mới bắt đầu lại cuộc sống giáo hội. Bắt đầu từ năm 2000, mỗi năm có khoảng 150 đến 200 người lớn được rửa tội. Năm nay, có 185 người gia nhập giáo hội. Về ơn gọi linh mục và thánh hiến, Đức cha Smith-Hausler bày tỏ niềm vui. Những năm qua là những năm tốt đẹp. Từ năm 2014, tôi đã tổ chức các buổi cầu nguyện cho ơn gọi. Điều này đã mang lại kết quả. Hiện chúng tôi có 4 chủng sinh, một đang ở chủng viện Thái Lan và 3 ở Phnom Penh. Năm nay, chúng tôi có 7 bạn trẻ đang chuẩn bị vào chủng viện. Vị đại diện tông tòa Phnom Penh giải thích rằng, ơn gọi gia tăng là nhờ cầu nguyện và chứng từ của những người quan tâm đến ơn gọi. Đó là chứng tá tình yêu của giáo hội, gia đình, cha mẹ và cộng đoàn. Trên thực tế, bởi vì sống trong gia đình theo Phật giáo, khi đáp lại ơn gọi, các bạn trẻ thường gặp khó khăn từ việc mình là người duy nhất rửa tội đến việc xin vào chủng viện, tất cả rất phức tạp. Đức cha kể lại một trải nghiệm về lời mời gọi gia nhập đời sống thánh hiến. Năm ngoái, chúng tôi tổ chức cuộc hành hương cho giới trẻ. Khi tôi đứng dưới một gốc cây, dòng Chúa Giêsu với Nathanael và nói, ai muốn vào chủng viện năm nay, hãy đăng ký. Có 5 bạn trẻ đăng ký ngay lập tức, và sau đó thêm 3 người nữa.
Các trường công giáo ở Liban bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội.
Liban. Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng mà Liban đã trải qua suốt 5 năm đang đè nặng lên mạng lưới giáo dục công giáo nước này. Một số cơ sở đã phải đóng cửa và cuộc chiến ở miền nam đất nước đã làm tăng mối lo ngại về tương lai của mô hình giáo dục công giáo. Điểm hội tụ liên tôn mà cho đến nay vẫn là nơi duy nhất thực hiện điều này ở Trung Đông.
Vào tháng 10 năm 2019, người dân Liban đã biểu tình chống lại sự tham nhũng, cuộc khủng hoảng kinh tế, tiền lương sụt giảm và các thể chế của Liban vẫn bị tê liệt bởi sự chia rẽ chính trị. Thước đo của cuộc khủng hoảng này được thể hiện ở các trường học, đặc biệt là các cơ sở công giáo. Với 325 trường, các trường công giáo ở Liban vẫn là một mắt xích thiết yếu trong việc phục vụ tất cả các cộng đồng ở nước này, giáo dục gần 200.000 trẻ em trong nước. Janasse Youssef, Tổng thư ký Ủy ban Giáo dục Công giáo ở Liban giải thích, chúng tôi đang tiếp tục sứ mạng của mình bất chấp mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Cha cho biết lương của giáo viên đã bị mất giá, số tiền cách đây vài năm có giá trị bằng 2.000 đô la thì ngày nay chỉ còn giá trị bằng 20 đô la. Chi phí vận hành của các cơ sở giáo dục cũng trở thành gánh nặng to lớn đối với mạng lưới công giáo, đặc biệt là chi phí điện. Ở nhiều trường, hiệu trưởng đã thành lập quỹ liên đới được sự đồng ý của phụ huynh nhằm giúp giáo viên duy trì mức lương xứng đáng. Khoảng 20% phụ huynh học sinh trong nền giáo dục công giáo có đủ khả năng tài trợ cho quỹ liên đới này. Phần tài chính còn lại được cung cấp bởi các tổ chức phi chính phủ như Le Dorian, trợ giúp các giáo hội đau khổ, hoặc quỹ Raoul Folero. Cha Youssef Nasse giải thích, sự hỗ trợ xã hội này dành cho giáo viên của chúng tôi là điều cần thiết để giữ họ trong hệ thống của chúng tôi, nếu không chúng tôi có nguy cơ mất họ. Cha cho biết, ít nhất 20% giáo viên của ngành giáo dục công giáo đã bỏ vị trí do cuộc khủng hoảng, đặc biệt là vào năm 2023. Bất chấp sự hỗ trợ này, lương của giáo viên không đạt 50% thu nhập mà họ có trước cuộc khủng hoảng. Không được chính phủ quan tâm, giáo hội tiếp tục đấu tranh cho sự sống còn của ngành giáo dục và sứ mạng công giáo của mình. Giáo dục thực sự vẫn là sứ mạng quan trọng của giáo hội tại Liban, nhưng ngày nay sứ mạng này đang suy yếu hơn bao giờ hết. Cuộc khủng hoảng trong những năm gần đây, cộng thêm cuộc chiến ở Nam Liban, đã buộc một số cơ sở công giáo ở nước này phải đóng cửa, một điều thực sự đau lòng đối với các nhà giáo dục. Sơ Marie Antoinette Sade, bề trên của dòng thánh gia nghi lễ Maronit, nhắc lại lời thánh Gioan Phaolô II. Nếu ngành giáo dục tôn giáo tư nhân sụp đổ, thì thông điệp Liban, sự hòa hợp liên tôn cũng có thể sụp đổ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế và di cổ.
Phỏng vấn Megan Fleming, kinh tế Francisco là con đường hẹp nhưng đầy ý nghĩa.
Kính chào quý thính giả của Vatican News tiếng Việt và chuyên mục kinh tế Francisco. Hôm nay chuyên mục kinh tế Francisco phỏng vấn bạn Megan Fleming, 24 tuổi vừa tốt nghiệp MBA tại Đại học Loyola tại Chicago. Chào Megan, rất vui được gặp lại bạn sau gần 2 năm tham gia sự kiện kinh tế Francisco tại Assisi. Megan có thể cho mình biết và cho quý thính giả được biết là cơ duyên nào mà bạn biết đến kinh tế Francisco vậy?
Chào các bạn và chào quý thính giả của Vatican News tiếng Việt. Mình rất vui khi được tham gia buổi phỏng vấn này. Hành trình tham gia vào kinh tế Francisco của mình thì bắt đầu khi mình học năm thứ 3 của Đại học Loyola tại Chicago. Và trong quá trình học thì mình đã được giáo sư dạy môn phát triển bền vững giới thiệu về kinh tế Francisco và sứ mạng của chương trình. Sự kết hợp giữa kiến thức kinh tế và chăm sóc con người đã thu hút mình. Và mình cũng là một người rất là yêu mến thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco. Từ đó nên là mình quyết định tham gia vào chương trình này để có cơ hội làm việc và đóng góp vào một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người và cho môi trường nữa.
Đó là một quyết định rất là thú vị và mình cảm thấy cũng là rất can đảm ha. Thì bạn có thể chia sẻ về những cái trải nghiệm cụ thể của mình trong kinh tế Francisco được không?
Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình là khi mình tham gia vào cái ngôi làng tên là Cân bằng CO2 á. Tại đây thì mình có cơ hội gặp gỡ rất là nhiều các bạn trẻ, rồi các chuyên gia nữa. Đặc biệt là các lãnh đạo công ty và các nhà nghiên cứu. Chúng mình đã có những cái hội thảo và những cái dự án hợp tác liên quan đến việc tái tạo rừng nè, rồi xây dựng nguồn năng lượng gió ngoài khơi. Đây thực sự là một trải nghiệm rất là thú vị và gọi là có giáo dục nữa. Tại vì nó giúp mình nhận ra sức mạnh của việc làm chung nè, rồi ảnh hưởng tích cực của việc hành động cá nhân đối với môi trường. Ngoài ra thì cái thời gian làm việc tại Ecuador trong vòng 4 tháng á, là một phần quan trọng của hành trình mà mình đã trải qua đó. Mình và các bạn trẻ trong nhóm đã tham gia vào cái mạng lưới tái tạo rừng, gọi là rừng xanh, giúp tái tạo rừng và cải thiện đời sống kinh tế cho những người trồng cà phê Arabica tại địa phương. Và cái dự án này không chỉ tái tạo rừng mà còn mang lại cái cơ hội việc làm và thu nhập cho cộng đồng nữa. nó tạo ra một cái mô hình phát triển bền vững và rất là có ý nghĩa.
Dự án này có gì đặc biệt không Megan? Bạn có thể nói cụ thể hơn về những cái hoạt động hay là những cái chi tiết hơn, một chút chi tiết hơn về dự án này được không?
Đương nhiên rồi, bởi vì mình rất là có ấn tượng với cái dự án này cho nên là mình cũng rất là nhớ và đánh động. Cái dự án này á thì có sự tham gia của 80 bạn trẻ cộng tác viên và hơn 300 hộ dân trên diện tích là hơn 3.000 hecta. Và điều đặc biệt á là có rất nhiều bạn trẻ địa phương vừa là giáo lý viên nè, nhưng mà cũng là những người rất là nhiệt huyết để tham gia vào chương trình này. Và thực sự thì mình rất là xúc động vì những cái nỗ lực của các bạn khi mà các bạn tham gia cái dự án này á, liên tục trong 6 năm qua luôn. Tụi mình chỉ là những người đến cảm nghiệm và làm cho thế giới biết đến dự án này thôi. Niềm vui lớn của mình là những cái ngọn đồi trọc á, đã dần dần được phủ xanh, suối thì có nước chảy và người dân thì có thể xây dựng được cái thương hiệu nông sản riêng cho mình á.
Thật là tuyệt vời đúng không Megan? Thì với những cái trải nghiệm đó thì bạn cảm nhận là kinh tế Francisco có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới ngày hôm nay được không?
Thật sự đối với mình á, bây giờ kinh tế Francisco đối với mình không chỉ là một chương trình hô hào bảo vệ môi trường, rồi hô hào phát triển kinh tế theo một cái kiểu mới, nhưng mà còn là một cái tầm nhìn sâu xa hơn về con người, đặc biệt là tương quan của con người với lại Chúa nè, với thế giới và với nhau. Rồi đối với mình còn cảm nhận được là nó thúc đẩy cái sự cân bằng, sự chia sẻ và sự bền vững trong mọi cái quyết định kinh doanh và chính trị nữa. Điều này thật sự là rất cần thiết hơn bao giờ hết trong cái bối cảnh của biến đổi khí hậu này, chiến tranh và bất bình đẳng xã hội như hiện nay, đúng không bạn? Thực sự thì...
Nhưng mà có khi nào mà bạn cảm thấy mình kiểu như mình chán trường, hoặc mình cảm thấy mình bị lạc lõng rồi, hoặc là bởi vì kinh tế Francisco là cái con đường mà không những là khó mà con cảm thấy nhiều khi cũng không có nhiều người bước đi, đúng không? Và cảm thấy nhiều khi như là mình là một tiếng hét vào trong đêm tối vậy.
Đúng như bạn nói, thực sự thì đối với một người trẻ như mình á, thì kinh tế Francisco đúng là một con đường thật sự hẹp, mà người ta hay nói là con đường chẳng mấy ai đi đó, và cũng không ai dám đi hay là muốn đi. Thế nhưng mà mình nghĩ là những cái hành động nhỏ bé của chúng mình như là men, là muối, hy vọng Chúa sẽ khơi dậy nơi những người thiện chí những cái khát khao và những sự trợ giúp thật sự cần thiết.
Cảm ơn Megan rất là nhiều. Vậy thì bạn có cái dự định gì khi đã tốt nghiệp chương trình MBA và những cái dự định để gắn bó với kinh tế Francisco trong tương lai không?
Đây là một câu hỏi rất là rộng lớn. Đối với mình thì không phải cứ tham gia vào một ngôi làng nào đó thì sẽ trở thành thành viên của kinh tế Francisco đâu. Bởi vì mình biết mình biết có rất nhiều bạn vẫn đang thực hiện và hiện thực hóa cái nhiều thao thức mang đầy cái gợi hứng từ Thánh Francisco Assisi và của Đức Thánh Cha Francisco. Nhưng không phải là một thành viên được định danh của chương trình. Và hiểu cái từ thành viên định danh không?
Tên đó. Tức là thành viên thuộc cơ cấu hoặc thuộc tổ chức đúng không? Được gọi tên đó, ví dụ.
Vì thế mà là một người trẻ của kinh tế Francisco thì mình hy vọng là có thể liên kết thêm được rất nhiều bạn trẻ từ nhiều nước, tất nhiên là có cả Việt Nam nữa. Còn về công việc của mình thì mình dự định tiếp tục làm việc tại chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc liên quan đến cái mảng phát triển bền vững á. Với cái kinh nghiệm nhỏ bé của mình thì mình nhận thấy tương quan giữa cái bộ ba nè, biến đổi khí hậu nè, chăm sóc con người, rao giảng tin mừng là không thể tách rời nhau được. Cho nên có lẽ đó cũng là cách mà mình đã đọc Laudato Si, Fratelli Tutti, Christus Vivit như là một bộ ba không thể tách rời.
Wow, mình rất là ấn tượng với cái cách mà Megan đã dấn thân vào kinh tế Francisco, dấn thân vào công việc, và cái cách mà Megan rất là gắn liền với những cái thông điệp của Đức Thánh Cha và cái cách mà diễn giải những cái thông điệp đó trong cái cuộc sống của mình á. Vậy thì cuối cùng thì bạn có cái thông điệp gì muốn chia sẻ với những người trẻ về kinh tế Francisco không?
Đương nhiên thì mình có rất nhiều thông điệp riêng của mình, nhưng mà thông điệp cụ thể để mà muốn gửi đến các bạn trẻ của kinh tế Francisco là hãy mở lòng và tìm hiểu về kinh tế Francisco. Vì đây không chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp hay là một phong trào thuần túy, nhưng mà là một cơ hội để thúc đẩy sự thay đổi tích cực từ chính mình và xã hội nữa. Và hãy cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và bền vững, nơi những cái giá trị tin mừng có thể được bén rễ sâu và lan rộng hơn. Đó là cái chia sẻ của mình.
Cảm ơn Megan về những chia sẻ của mình và chúc bạn mọi điều tốt đẹp và tiếp tục là men, là muối trong đời sống của mình trong hành trình sắp tới ha.
Rất là cảm ơn Kinh tế Francisco của Vatican News tiếng Việt đã cho mình có cơ hội được chia sẻ.
Vâng, và chúng ta cùng hẹn quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hoạt động cho giới trẻ và phụ nữ nghèo ở Kenya của Mama Shamsa.
Vào năm 2023, Shamsa Abubakar Fabhili, còn được gọi là Mama Shamsa, đã được trao giải thưởng Jay về tình huynh đệ nhân loại vì hoạt động cho giới trẻ và phụ nữ ở Kenya. Bà dấn thân với mong ước mang lại hy vọng cho những người đã mất hy vọng. Nhà hoạt động người Kenya chia sẻ: "Tôi không biết công việc này bắt đầu từ khi nào. Giúp đỡ những người gặp khó khăn là điều hiển nhiên trong gia đình tôi, ngay cả khi chúng tôi nghèo. Trong nhà chúng tôi luôn có nhiều trẻ em, và mọi người hỏi tôi ai là con của chúng tôi. Tôi trả lời, không ai trong số đó. Tuy nhiên, ngôi nhà của Mama Shamsa đã trở thành mái ấm cho nhiều người và bà là mẹ của nhiều em bé, ngay cả trước khi những người con ruột của bà được sinh ra." Mama Shamsa giải thích, trong cộng đồng chúng tôi có rất nhiều băng đảng. Ma túy, bạo lực và những người phạm tội là những cậu bé chơi đùa với con tôi. Ban đêm, những cậu bé này tấn công người khác và trộm cắp những gì có thể để bán mua thức ăn. Các em không muốn sống như thế, nhưng buộc phải làm vì cộng đồng không chấp nhận họ. Vì vậy, tôi quyết định mở cửa nhà và nói với các em rằng các em được chào đón, nhà tôi là nhà của các em. Mọi người nghĩ tôi điên và hỏi tại sao tôi lại chấp nhận tội phạm ở trong nhà. Nhưng những trẻ này cần một người để nương tựa, một người có niềm tin vào chúng, cho các em hy vọng để các em có thể thay đổi. Ban đầu chỉ có một vài cậu bé, sau đó lên tới hàng trăm, hàng ngàn em. Hoạt động địa phương nhưng có phạm vi rộng này đã mang lại cho Mama Shamsa đề cử cho giải thưởng Jay về tình huynh đệ nhân loại. Lúc đầu không có tổ chức nào, chỉ có Mama Shamsa làm việc để phục hồi những người trẻ này. Nhưng sau đó, hàng loạt tác nhân khác đã tham gia. Từ cảnh sát đến các trường đại học. Một trong số đó, Đại học Kitô giáo Kenya, nhờ sự can thiệp của Mama Shamsa, đã cung cấp các khóa đào tạo cho 600 người trẻ. Nhà hoạt động người Kenya nói, "Ngày nay, tỷ lệ phạm tội ở nơi tôi đang sinh sống đã giảm 45%. Và chính vào thời điểm đó, chính phủ hiểu rằng chúng tôi đang thực sự thay đổi xã hội." Với giải thưởng Jay nhận được vào năm 2023, cùng với cộng đoàn Thánh Ezedio, Mama Shamsa đã giúp hơn 1.100 người phụ nữ từ 35 tuổi trở lên và 3.750 thanh niên từ 16 đến 35 tuổi. Bà cho biết khi nhận giải thưởng, bà đã tự nhủ mình phải dùng số tiền đó để thay đổi điều kiện sống của nhiều người bao nhiêu có thể. Vì vậy, Mama Shamsa đã thành lập Jay Micro Enterprise, cung cấp các khoản vay nhỏ giúp mọi người bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Ngoài thanh niên đường phố, Mama Shamsa còn nỗ lực mang đến những cơ hội mới cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đào tạo nghề, hỗ trợ tâm lý xã hội, gây quỹ để mở doanh nghiệp, và trên hết là một bờ vai để khóc. Tôi cảm thấy sứ vụ của mình là khôi phục hy vọng cho những người đã mất hy vọng. Chứng tỏ rằng nhân loại tồn tại và tôi quan tâm đến từng người trong số họ. Mama Shamsa xúc động nói và nhấn mạnh. Ngay cả khi số tiền cho đi rất ít, bí quyết nằm ở việc đồng hành cùng với con người và trao cho họ công cụ để bước đi một mình. Shamsa lớn lên trong một gia đình Hồi giáo truyền thống rất nghèo. Khi trở thành thiếu nữ, bà phải chuẩn bị cho cuộc hôn nhân. Nhưng điều đó đối với Mama Shamsa cũng giống như tất cả những người bạn cùng trang lứa. Kết hôn có nghĩa là phải gián đoạn việc học. Mẹ của Mama Shamsa đã cương quyết không để cho bà phải lấy chồng sớm
và để bà phải tiếp tục đi học. Lúc đó, Mama Samsa đang theo học tại một trường công giáo. Bà kể, mẹ tôi chạy đến chỗ bà hiệu trưởng và kể cho bà nghe câu chuyện. Bà hiệu trưởng đưa mẹ tôi đến gặp một linh mục. Sau đó, vị linh mục này gọi bố mẹ tôi nói chuyện. Tôi không biết họ đã nói gì với nhau, nhưng họ đã ký vào một tờ giấy. Và khi mẹ tôi bước ra, bà nói với tôi rằng tôi sẽ không về nhà, nhưng sẽ ở lại chỗ linh mục. Samsa sống ở đó với Hiệp hội Phụ nữ trẻ Kitô giáo. Bà nói, trong bối cảnh đó, là người Hồi giáo duy nhất, linh mục đã trả tiền riêng cho một giáo viên Hồi giáo để dạy tôi giáo lý Hồi giáo. Và trong tháng Ramadan, Ngài đã ăn chay với tôi để tôi không cảm thấy cô đơn. Tôi thực sự nợ vị linh mục này rất nhiều. Điều này đã chuẩn bị cho tôi để tôi trở thành như ngày hôm nay. Và ngày nay, trong số những người con của bà, Mama Samsa cũng có nhiều Kitô hữu. Bà nói, tôi tổ chức lễ Giáng sinh với họ và điều này hoàn toàn không làm tôi bớt Hồi giáo chút nào. Trái lại, giúp tôi đến gần họ hơn. Kinh Thánh không nói về tôn giáo, nhưng về cách làm người và quan tâm đến người khác, cách chúng ta phải sống. Mama Samsa khuyên các phụ nữ, các bạn là mẹ của những người con, và khi tôi nói về những người trẻ, tôi không chỉ nói về những người trẻ mà các bạn đã đưa vào thế giới về mặt sinh học. Hãy là mẹ của tất cả những người trẻ ngoài kia. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bản năng làm mẹ. Chúng ta hãy sử dụng để chăm sóc và nuôi dưỡng những người trẻ này.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.